Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy sao? Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã giương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Mấy anh chị em ngồi. Ngày hôm nay chúng tôi đã đi những chuyến công tác bác ái trong chương trình 3 tuần liền, 3 tuần thứ 3, để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Chúng ta đã mừng vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 4 vừa rồi. Nhưng không phải đại lễ lòng Chúa thương xót một năm mừng một lần, làm thật to, cờ quạt rước sách chống phách linh đình, rồi tượng, rồi đài, rồi lễ đài thật to, thật cao, cái gì cũng hoành tráng, cái gì cũng rầm rộ, cái gì cũng thật là sang, thật là đẹp, thật là lộng lẫy, lộng võng, rồi cờ quạt, rồi kiệu, rồi chiêng trống đủ thứ, và kết thúc là ăn uống liên hoan cũng linh đình, rồi mọi cái xếp lại. Xong rồi sang năm lại đến hẹn, lại gỡ ra, lại rước, lại trống, lại phách, lại cờ, lại quạt. Mỗi năm lòng thương xót Chúa chỉ có được mấy lần? Một lần. Vậy có đúng hay sai? Anh em suy nghĩ giùm tôi. Vậy Chúa có vui hay buồn? Trả lời to lên. Vậy Chúa có vui hay buồn? Vậy Chúa có thích hay không? Có bao giờ những người làm cha làm mẹ mà cứ một năm đúng ngày Tết con nó đến nó thăm mình một lần, nó cho quà cáp đủ thứ, xong rồi nó đi biển biệt, năm sau mùng một Tết nó lại về, anh chị em có vui không?
Không.
Nó mà hiếu đễ thì nó phải năng thăm viếng bố mẹ. Anh chị em cần nó đến thăm hay là cần của quà của nó? Bà này bảo cần quà của nó. Chúa tôi. Thì chúng ta thấy là mình cần cái sự hiện diện của con mình, cần cái tấm lòng của con mình. Chứ còn quà cáp thưa anh chị em, nó chỉ được ít bữa rồi thì nó lại cũng hết thôi, đâu có được cái gì đâu. Vậy thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta là con cái của lòng Chúa thương xót, phải là không ngày nào là không lễ lòng thương xót. Vì Chúa, nếu mà vậy Chúa bảo thôi được rồi, nếu mà các con chỉ cử hành đại lễ lòng thương xót một năm một lần thì Chúa cũng một năm thương xót một lần, được không? Trả lời, nếu các con mà cứ cử hành lễ lòng thương xót của ta một năm một lần thì ta cũng một năm thương xót các con một lần, được không? Có chịu không? À, chúng ta bảo Chúa ơi thương xót con, chỉ cần một giây mà Chúa không thương xót có sống được không?
Không.
Chúng ta thấy chỉ một cơn gió thoảng thôi, đời sống con người trong qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang về tim. Đấy, chúng ta thấy là lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta không lúc nào là ngơi nghỉ. Chỉ một giây, một phút thôi mà Chúa không ban ơn, không thương xót chúng ta thì có ai sống được đâu. Ấy vậy mà con người ta lại cứ chỉ đúng một năm cử hành đại lễ lòng thương xót một lần, đại hội, rồi thì báo cáo, rồi thì rước sách, rồi thì thuyết trình, đủ thứ, xong rồi xếp hết lại, cất hết đi, cờ quạt xếp hết đi, sang năm lấy ra làm tiếp. Hay không? Hay không? Có nên cho một tràng pháo tay không? Bà vỗ tay cái gì mà vỗ tay? Không hay mà lại còn cho chàng phó tay nữa thì thôi, thì tôi đành đại bó tay. Đã không hay mà lại cho chàng phó tay thì Chúa bảo ta đành phải bó tay. Tại vì chúng ta không hay mà cho chàng phó tay có nghĩa là mình đồng ý với cách làm đó. Có nghĩa là mình đồng ý với cách làm là chỉ có hình thức bên ngoài thôi. Thậm chí điều đáng buồn hơn nữa, nhiều anh chị em giáo dân đến nói với chúng tôi: sứ con chẳng cử hành đại lễ lòng Chúa thương xót, sứ con chẳng có thấy ban phép lành với ơn toàn xá để cho người giáo dân được lãnh ơn toàn xá. Tôi cũng không hiểu tại sao. Biết nói gì đây khi an tan 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 ta rằn tan. Biết nói gì đây khi mà Chúa Giêsu nói rằng những người đáng lẽ, những người được tuyển chọn là những linh mục, đáng lẽ những linh mục tu sĩ phải là những người đầu tiên mà cảm nhận lòng thương xót Chúa, nói về lòng thương xót Chúa, giảng dạy về lòng thương xót Chúa, loan truyền về lòng thương xót Chúa, thì những người ấy lại không tin. Vì không tin cho nên họ không làm. Mà nếu không tin mà họ làm thì chúng ta cũng chẳng cảm được cái gì hết, cũng chỉ là nghi thức mà thôi, cũng chỉ là lời nói chóng qua mà thôi. Vì ở đây Chúa Giêsu nói như thế này là: thật tôi bảo thật cho ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết và chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. Chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã biết. Anh chị em cầm cái quạt lên. Biết, nhịp biết thì lên. Chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã
biết.
Cao lên. Chúng tôi nói về những điều chưa. Khi nào mà nói đâu thì dơ đến đó. Chứ dơ lên làm cái gì sớm. Chúng tôi nói bỏ xuống. Chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã
biết.
Anh chị em phải vừa nói vừa làm. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã
biết.
Và chúng tôi làm chứng về những điều Chúa Giêsu bảo là chúng tôi làm chứng phải về những điều chúng tôi đã thấy. Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã
thấy.
Chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã
biết.
Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã
thấy.
Bên chị em cầm cái cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa lên nha. Bây giờ tập làm hai tay vận động cho nó khỏe từ gầy. Tay phải là cầm cuốn tập san là nha. Thấy chưa? Tay trái là cầm cái quạt, tay trái là những điều chúng tôi đã biết, tay trái là biết, tay phải là thấy. Thấy chưa? Tay phải là thấy, thấy chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã
thấy
là giơ cái cuốn tập san. Mà biết thì mới giơ cái quạt tay trái, quạt và tay trái, tập san tay phải, hai tay nha, hai tay thử vận động cho đúng không này. Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã và chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã biết. Nói về những điều chúng tôi đã biết, bà cứ thấy mới biết, biết thấy thì lung tung cả. Chứng như vậy làm sao người ta tin được? Làm chứng là phải nói rõ, chính xác, rõ ràng, mạch lạc, không có úp mở mở nha. Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã và chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã. Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã. Chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã
biết.
Nói. Nói thì biết, chứng thì thấy. Nói
biết.
Chứng
thấy.
Nói
biết.
Chứng
thấy.
Nói
biết.
Chứng
thấy.
Tôi thấy cứ giờ lung tung rồi. Thưa anh chị em, có những người không biết mà lại cứ thích nói. Chúa Giêsu nói rằng là chúng tôi nói về những điều chúng tôi đã biết. Người ta mới bảo rằng biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Có những người không biết mà không chịu dựa cột mà nghe. Không biết mà lúc nào cũng cứ nói tỏ ra là mình đã biết. Không biết mà cứ nói như là mình đang biết. Không biết mà cứ nói giống như là mình rất biết. Miệng lúc nào cũng bép xa bép xếp. Lúc nào cũng lúc nào cũng nói, vô nhà thờ cũng nói, rồi đi đọc kinh thì ít mà nói thì nhiều, đi hành hương thì đến đâu hành hương cứ theo cái kiểu đùm đoám lên, rồi vác chõng, vác lều, vác bánh, rồi vác bánh mì, gà rô ti, rồi thịt heo quay, rồi xôi vò, xôi gấc, xôi đậu đen, xôi lạc, đủ thứ. Đi hành hương mà mang một lô đồ ăn lên, lên làm dấu ghế ma ra đã bắt ra cho đã bà có là mời ra bà cho là bà có là hai ma ra đó mẹ này rồi này mà giảm thì đọc trường được mấy kinh rồi cắm cái hoa cắm cái nhang cúng vai vai bắt đầu nói xong rồi ra ăn. Có cầu nguyện được tí nào không? Không. Vừa ăn vừa nói vừa ăn, ăn xong rồi nói chán rồi lại ăn, ăn no rồi lại nói đói lại ăn ăn no rồi lại nói rồi đói thì lại cứ như vậy. Đi hành hương đấy, đi cầu nguyện đấy, đi tĩnh tâm mà cứ ăn với nói với ăn không. Chúa Giêsu nói rằng cái gì biết thì mình hãy nói. Chúng tôi nói về cái điều chúng tôi biết. Cho nên thưa anh chị em, có những lúc mà chúng ta có khi biết người ta còn chưa thèm nói, biết người ta còn chưa muốn nói. Còn đây mình không biết mà ai vừa mới hỏi cái gì là nói như thử là mình biết. Về vấn đề chính trị vừa mới nói tổng thống Mỹ làm sao, bầu cử làm sao, nó một ảo. Vừa nói kỳ này kinh tế Việt Nam sao, ô kinh tế vừa nói kỳ này văn nghệ văn gừng văn hóa ca nhạc sao, cứ liên tục cái gì cũng tỏ ra mình biết, không bao giờ khiêm tốn để nhận ra rằng là cái mình biết so với cái biển học nó chỉ như là một hạt cát trong sa mạc, nó chỉ như là một giọt nước ở giữa đại dương mà thôi. Và nhất là sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa thì càng vô cùng nhỏ bé. Mà ta không thể hiểu biết được Thiên Chúa nếu mà không có Chúa. Nếu mà không có Chúa, thử suy nghĩ coi ngôi nào, ngôi thứ mấy để cho soi sáng cho chúng ta mà chúng ta vẫn cầu nguyện nếu mà không có Chúa. To lên, nếu mà không có Chúa. Có những bà vô đọc kinh cứ thuộc lòng, vừa mới vô cha và con và thánh thần amen cầu xin Chúa thánh thần làm sợ như người ta hát mất của mình sao, cứ vừa làm dấu xong phải làm liên, gọi là liên tạch, phải la phan, không thể nào ngưng nghỉ được. Từ từ thôi, làm dấu xong phải cho người ta thở tĩnh lặng tí, đọc kinh thì cũng phải kinh này xong rồi ngắt ra rồi tới kinh kia, đọc vừa kinh mà để phu diệu mà con làm mày nơi xuống thanh mà để mẹ nhờ cho người kia tôi sang chạy đi chơi với con người ta như đang có chơi mà cùng đọc liên tục chuyên thần chưa kịp thở. Chúa thần chưa kịp thở, cứ liên tục đọc, sợ người ta giành mất cái kinh của mình, đọc liên tục, đọc phải có thời gian ngắt ra kinh nào, câu nào, ngắt ra từng câu, để còn suy nghĩ, miệng thì đọc, tâm thì suy, chứ đâu phải miệng thì đọc mà tâm thì là chả cần suy nghĩ gì cả. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng là chúng tôi nói những gì chúng tôi biết, mà cái biết đấy là cái biết bởi Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần thì Đức Giêsu bảo là gió muốn thổi đâu thì thổi. Ai có ngửi thấy mùi gió không? Ai có cân được gió không? Ai có thấy màu sắc của gió không? Ai có cân được gió không? Mà mình có cảm thấy có gió không? À, tự nhiên thấy một cơn gió đang nóng quá tí, một cơn gió thổi tới, bảo là ồ gió, cơn gió mồ côi. Tại vì lâu lâu mới có được cơn gió, nhà bè đang nắng như thế này, tự nhiên cơn gió hùa qua hàng cái. Cho nên tôi thích nhất ngồi bên hông trái này. Ngồi bên hông trái này là số 1 đó. Tại sao? Anh chị em thấy mát không? Chị em bên tay hông trái, mát giơ tay lên, mát không? Mát không? Chúng ta thấy không? Chúng ta để nguyên một cái khung trời, kéo cái mảnh lên cái là bên kia là hồ nước, rồi rừng dừa, nó gió nó thổi vô, ngồi nó mát, mát rồi. Gió muốn thổi đâu thì thổi, tôi không có hề cân đo đong đếm được, nhưng mà tôi biết có gió là vì nhờ cái hiệu quả của gió. Thấy nó mát là biết có gió, thấy nó nóng là biết rằng không có gió. Vậy thôi, chứ còn không có nắm được gió. Ô gió ơi, gió nặng bao nhiêu ký, gió ơi gió màu gì, gió ơi gió to bé làm sao, có không? Không. Chúa Thánh Thần cũng vậy. Trong ba ngôi Thiên Chúa, chúng ta có nhìn thấy Chúa Cha không? Có hay không? Chúng ta có nhìn thấy ngôi ba không? Không. Chúng ta chỉ nhìn thấy ngôi hai, vì Đức Giêsu Kitô ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Mà làm người thì có thân xác như chúng ta. Mọi đàng chỉ trừ là Ngài không phạm tội, không có tội mà thôi. Cho nên chúng ta chỉ có thấy được Thiên Chúa, hình ảnh Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Còn ngôi thứ nhất là Chúa Cha, ta không thấy được. Ngôi thứ ba Chúa Thánh Thần, ta cũng không thấy được. Nhưng ta thấy hiệu quả của Thánh Thần, như là gió làm cho ta mát. Cũng vậy, sự hiểu biết của mình về Thiên Chúa là ơn Thánh Thần ban cho. Nếu mà không có Thánh Thần thì ngay một tiếng Abba Cha ơi mình cũng không thể gọi được. Mà có Chúa Thánh Thần, Thánh Phaolô bảo nhờ Thánh Thần mà ta có thể gọi Abba Cha ơi, gọi Thiên Chúa ngôi thứ nhất Abba. Giơ hai tay lên, gọi Thiên Chúa ngôi thứ nhất là Cha Abba. Gọi Thiên Chúa ngôi thứ nhất là Bố, ngôi thứ nhất là Bố của chúng ta Abba. Bố ơi. Rồi gọi Thiên Chúa ngôi thứ nhất là Ba ơi. Thiên Chúa là Thầy. Được không? Cha, Ba, Bố, Thầy. Tía được không? Nào Abba. Đó, chúng ta có một Thiên Chúa gần gũi mình như vậy. Mà làm sao mình cảm nhận được Thiên Chúa như vậy nếu mà không có Chúa Thánh Thần đến? Ở đây anh chị em nào là ngoại đạo xin giơ tay. Người không phải đạo Công giáo, giơ tay. Giơ tay, giơ tay cao lên, cao lên, cao lên, cao lên, cao lên. Rồi một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng những anh chị em đó. Như chị em ngoại đạo, như chị em tôn giáo bạn, làm sao mà biết được Thiên Chúa là Cha? Làm sao biết được Giêsu Kitô là ngôi thứ hai? Làm sao mà nhận ra Chúa Thánh Thần? Thưa anh chị em, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ đến, sẽ soi sáng, sẽ hướng dẫn anh chị em qua việc anh chị em đến đây. Như anh chị em ngoại đạo, như anh chị em tôn giáo bạn đến đây, anh chị em thấy được chúng tôi cầu nguyện, anh chị em thắc mắc, sao những người này cầu nguyện hay quá. Anh chị em đến đây, anh chị em nghe những người lên làm chứng, tại sao những người này làm chứng Chúa làm những điều lạ lùng quá. Thì qua cách sống của chúng tôi, qua những lời làm chứng của những người mà Chúa Giêsu nói, những điều chúng tôi đã thấy thì chúng tôi làm chứng. Chúng tôi chỉ làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy mà thôi, chứ không phải là điều chúng nghe. Chỉ nghe, anh chị em đừng bao giờ nghe. Cứ nghe người này, nghe người kia nói lời chứng ấy có thật không? có đâu mà có. Tôi gọi là tam sao thất bổn. Người này nói một, người kia có ít thì xít ra 10, có 10 thì xít ra 100, có 100 thì xít ra 1000. Cho nên chúng ta không nghe nói. Có những người nói, thưa cha, hôm nay cha con có làm lễ không? Bảo ngày nào mà tôi chả làm lễ, sao con nghe nói cha đang ở bên Mỹ? Ơ hay. Bảo nghe ai nói thì con nghe người ta nói. Chúng ta thấy không? Cứ cái tật của chúng ta là, Chúa nói là tôi chỉ nói cái gì tôi biết, và tôi làm chứng gì chúng tôi thấy, biết và thấy. Còn đừng có nghe nói, nghe dư luận nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Mình đừng có để cho dư luận nó bị xôn xao, làm cho người ta bị hoang mang vì cái tật mình không biết mà cứ nói như là mình biết. Bà có biết không, tôi mới gặp cha Long đó, cha bây giờ đen lắm, cha bây giờ gầy lắm, cha bây giờ là sơ xác xạo xạc lắm. Bà thấy bao giờ? Tôi thấy rõ ràng mà. Bà thấy sao? Thì tôi nghe người ta nói. Thấy không? Cứ suốt ngày cứ nghe người ta nói, xong rồi cứ nói lại, mà xong rồi cứ tôi thấy rõ ràng, tôi nghe rõ ràng. Bà nghe ai nói thì tôi nghe bà kia nói. Bà kia bảo, vậy bà có thấy không? Tôi cũng nghe người kia nói, rồi hỏi lại cái người kia, bà có thấy không? Tôi vẫn cũng nghe người ta nói. Toàn là nghe nói mà quay thấy không? Không. Vậy mà dám làm chứng, đó là chứng gì? Chứng gian, đó là chứng dối, đó là chứng thốt. Anh chị em để ý, miệng của chúng ta cẩn thận. Tốt hơn hết là cái gì biết thì hãy nói, cái gì không biết thì im lặng đi, đừng có nói. Mà lúc nào cũng nói là sao? Không nói không chịu được hay sao vậy? Không biết nữa, khổ quá. Chỉ có lúc nào chết thì mới chịu không nói nữa thôi. Khổ ghê đấy chứ, thưa anh chị em. Thì mình biết thì mới nói. Và nói là để làm gì? Để làm chứng. Là tôi biết và tôi thấy thì tôi làm chứng. Chứ không phải là cái gì cũng nói. Bạ cái gì cũng nói. Gặp cái gì cũng nói. Nói lung tung, nói huyên thuyên. Lúc bảo lên chia sẻ lời Chúa, em không biết gì đâu. Lên làm chứng, em không dám đâu. Cái lúc cần nói thì không nói. Còn lúc không cần nói thì lại cứ... Là sao hả bà? Hả? Tại sao vậy? Tại sao là mình không cần nói, là mình cứ nói là sao? Cho nên anh chị em thấy chúng ta cần phải tập biết nghe, biết nói, biết thấy. Cái gì cần nói thì nói, cái gì cần biết thì biết, cái gì không cần biết thì thôi. Cái gì cũng sao, cái gì đấy, sao bà hàng xóm bà hay mới bị tạt axit phải không, cái gì đấy, ông cha Long ông sao, bà sơ bá làm sao, ông trùng mẫu làm sao, vá vớ vẩn, cái gì cũng phải biết. Nhất là người ta đang nói chuyện mình cũng hỏng. Ê, xui cho tôi, khách tôi đến mà làm gì khi không dám tiếp khách đấy. Vừa một người khách vô cả chục người, chào có khách. Tại sao vậy? Cái gì mình không cần biết thì thôi. Chuyện của người khác đừng có xía vào làm cái gì. Cái gì cũng chia mõ vào, cái gì cũng chia mắt vào, cái gì cũng tò mò tọc mạch, cái gì cũng tò mò biết. Người ta nói rằng trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Mà cái cần hay thì lại không hay, cái không cần hay thì lại hay là sao? Nhớ cầm quyển sách và cuốn cái lịch, cái quạt lên nói cho chính xác. Cái gì chúng tôi thấy, chúng tôi làm chứng về những gì chúng tôi đã thấy. Thấy chỉ cầm không có quạt để làm cái gì. Cầm cuốn tập sang, những gì chúng tôi làm chứng là những gì chúng tôi đã cầm cái quạt, những gì chúng tôi nói là những gì chúng tôi đã. Chúng tôi chỉ nói những gì chúng tôi biết, và chúng tôi chỉ làm chứng những gì chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm chứng những gì chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói những gì chúng tôi biết thì thấy thì làm chứng, thấy thì. Vậy mà không thay đổi được, không ngược lại được à? Làm chứng những gì chúng tôi thấy, thấy thì chúng tôi làm chứng. Vậy mà cũng không nói ngược lại được, cứ nói xuôi thì được mà nói ngược không được là sao? Chúng tôi làm chứng những gì chúng tôi đã, và chúng tôi thấy thì chúng tôi chỉ nói những gì chúng tôi đã, và cái gì biết thì chúng tôi mới. Đó, đúng rồi đó, nhớ nhá. Từ nay mà không biết mà cứ nói là chết, nghe chưa? không biết mà cứ mà bạ cái gì thì nói, bạ cái gì thì nói. Con có biết gì không? Biết thì lên đây mà nói, mau lên đây. Thế đây. Rồi con biết cái gì nói?
Dạ thưa cha.
Ngồi đi bà. Dạ.
Thưa cha là con làm chứng cho ba con ạ.
Ngồi xuống bà, ngồi xuống.
Dạ lâu lắm rồi ba con không đi lễ, và hôm nay con nhìn thấy ba con đi lễ và đọc kinh một cách sơ sắng. Từ lúc đi xe xuống dưới đây ba con đọc kinh rất sơ sắng ạ.
Sao con nói lại, nó to lên làm chứng mà nó to lên. Con tên gì ở đâu?
Dạ con là Maria Đoàn Thị Thanh Hoa ở giáo họ Burnett ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 19 tuổi ạ.
19 tuổi rồi con được, con làm chứng về ơn như thế nào, nói to lên cho mọi người nghe, phải nói to.
Dạ con làm chứng cho ba con đó, là hôm nay con nhìn thấy lần đầu tiên ba con đọc kinh và đi lễ một cách xuất sáng ạ.
Còn trước đó thì sao?
Dạ rất lâu rồi ba con có đi lễ thì ít lắm ạ, một năm được một hai lần hoặc không có lần nào ạ. Nhưng mà hôm nay thì ba con vừa đọc kinh tham gia thánh lễ rất là sốt sắng và con muốn làm chứng ạ. Thực ra là hôm qua ba con là có ý định xuống làm thương xót Chúa, nhưng mà bố con uống rượu đến 9:21 là bố con đổi ý, bố con kêu là không đi nữa và bố con đi ngủ. Nhưng mà đến 2:14 sáng thì bố kêu con dậy đi lễ làm thương xót Chúa, và hôm nay bố con đã có mặt ở đây ạ.
Nó thân lúc này bố không đi lễ nhưng mà ba nó thì đi lễ. Đây trai gửi cho bố con cái máy 365 bài giảng nhá. Rồi khoan con, đây trai gửi cho ba con cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo nhá. Đây để con vừa đọc sách vừa nghe về Con Đường Tín Thác, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi cha tặng riêng cho con đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Một đứa con 19 tuổi mà thấy vui vì hạnh phúc khi thấy ba mình đi lễ và đọc kinh sốt sáng. Những người làm cha làm mẹ thấy được tấm lòng của những đứa con chưa? Những đứa con nó khao khát có được những người cha người mẹ như vậy. Cha mẹ mà sốt sáng, đó là cha mẹ hiền lành để phúc cho con, phúc đức tại mẫu. Những người làm cha làm mẹ mà có phúc thì để đức lại cho con, mà có đức thì mặc sức mà ăn, để lại cho con tiền của, để lại cho con nhà cao cửa rộng, để lại cho con gia tài kếch xù. Chỉ tổ có tiền thì nó sinh tật, có tiền thì nó ăn chơi, không ăn thùy. Biết bao nhiêu ông to bà lớn, những đứa con bây giờ hư hết rồi, xì ke ma túy đĩ điếm hết rồi. Còn những người mà để lại phúc đức cho con mình, những con người ấy mới thực sự là những người con của lòng Chúa thương xót. Ước mong rằng những người làm cha người mẹ hôm nay qua lời chứng của cô bé 19 tuổi, những người làm cha làm mẹ hãy quay trở về với lòng thương xót Chúa, siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ và làm việc đạo đức để con mình cũng được phúc đức nhờ phúc đức của cha mẹ.
Con đã có CD nằm Chúa thương xót và quạt rồi ạ. Con gửi lại để cha gửi cho những người chưa có. Và con thật sự là con rất yêu ba mẹ con. Và con mong là ba con từ nay là chủ nhật nào cũng đi lễ hết. Và ba con sẽ đi lễ xưng tội đều đặn và không bỏ nữa.
Rồi, xin mời hai ông bà lên đây. Chúng ta thấy đây là hình ảnh rất là dễ thương. Hình ảnh rất dễ thương. Ông đi từ từ, ông dắt bà lên chứ ông để bà một mình rồi. Đây, chúng ta thấy hình ảnh của một cặp vợ chồng. Bà đi lùi xuống, bà bước lùi xuống. Rồi, ông đi lên. Ông dắt đây, bà nắm vai ông này nè, đó vậy cho nó chắc ăn, đó vậy đó, đây nắm nó chặt lấy, đây đây nắm này, đây 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 đó, nắm chặt lấy vai, Vì ông tên là gì?
Nguyễn Văn Mơ.
Còn bà tên gì?
Tên Văn Nhung.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ.
Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi?
Khoan để nè. 65 tuổi. 65.
Ông bao nhiêu?
Ổng xa sống bảy mấy lần. Mà nhờ ta dẫn dùm chứ không phải cái gì của tôi hết đó.
Ông có thấy đường không?
Ông thấy đường ra sơ.
Cha hỏi cô chị là sinh năm mấy, năm tư phải không?
Dạ đúng rồi.
Rồi ông với bà là gì?
Tôi ở xóm.
Có phải là chồng của bà không?
Không phải. Ôi trời. Sớm thấy bà mù, tôi dắt bà đi là một ơn phước.
Hồi nào tôi bảo bà bám vai ông bà không dám bám. Rồi ông kể nghe đi.
Dạ tôi, trời kính thưa cha, thưa chúa, nay tôi cũng đến đây trước là cầu nguyện cho cha được khỏe mạnh. Dạ, chúa mở lòng thương xót cho tôi, tại vì tôi cũng bị bệnh bao tử, nhờ cha cũng
còn... Ông bao nhiêu tuổi?
Bảy mấy tuổi, 72 tuổi.
Rồi ông có thấy đường không?
Thấy mà được mà ít không thấy rõ mấy.
Thấy áp rập, vậy chưa? Chứ không có thấy, không có thấy rõ.
Ông thì thấy ít, còn bà có thấy gì không?
Không. Hả? Dạ không, mù. Dạ mù.
Bà mù.
Dạ.
Bà mù. À. Tôi cũng còn thấy chạy xe được, nhưng mà giờ hết chạy xe rồi. Giờ bán giấy số, rồi kiếm tiền. Trời ơi, tại sao tôi bảy mấy rồi mà sao con tôi cũng còn lận đận đau quá.
Ông ở với ai?
Giờ tôi ở cũng có đơn chiếc lắm, bởi vì con tôi với vợ tôi ở nước ngoài á, rồi về đây thì coi như nhờ cha lên đây, cha cũng giúp đỡ giùm cho mở lòng xương xót.
Dạ, vợ ông với con ông thì ở nước ngoài, còn ông ấy thì ở lại Việt Nam một mình, 72 tuổi, bán vé số, mắt thì mờ, gặp bà thì mù. Mà ông ấy thì thương bà ấy, là người hàng xóm láng giềng, thấy tội bà ấy, ông mới dắt bà đến đây, đúng không?
Dạ đúng rồi, dạ cha.
Rồi ông có đạo không?
Tôi đạo tin lành.
Ông đạo tin lành, còn bà đạo gì?
Dạ, cũng đạo tin lành, nhưng mà kêu người ta dạy thì bà biết đọc kinh.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của hai người đạo tin lành mà chạy đến nhà thờ Công giáo để cầu xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho ông ấy. Và bà đến đây, bà muốn xin ơn gì?
Dạ con xin che cho con hết bệnh. Con bệnh thần kinh tọa, con ngồi trên lăng 3 năm trời rồi, chứ không có không đâu. Giờ con mới biết đi chút à, con còn nguyện cầu xin Chúa biết á, Chúa chào biết đi chút á. Con
để bà có cầu nguyện với Đức Mẹ không?
Dạ con nguyện cái
Đức Mẹ.
Cầu nguyện tụng con nguyện cái sâu chuỗi á.
Cầu nguyện cái sâu chuỗi
50 kinh á.
Rồi sâu chuỗi 50 kinh là sâu chuỗi Đức Mẹ nhá. Cầu nguyện với Đức Mẹ.
Nha cùng hiện sao chủ năm gồm đọc kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, ở cùng bà và có phước lạ, không mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Vậy đó, cứ vậy đọc kinh hoài vậy đó. Dạ thà thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời đó, cứ đọc kinh hoài vậy đó.
Cầu cho chúng con.
Dạ đúng rồi.
Cầu cho chúng con.
Dạ đạo được chờ cầu cho chúng con.
Là kẻ có tội.
Dạ đúng rồi, là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử, amen.
Rồi. Chúng ta thấy hình ảnh rất là đẹp, đó là một người tin lành. thì anh em Tin Lành thì họ không có tin Đức Mẹ Đồng Trinh, cho nên không có kính Đức Mẹ, họ chỉ có tin Chúa thôi. Còn một người đạo Tin Lành mà bái lần chuỗi 50, tôi tra cái chuỗi 50, và bà ấy đọc kinh kính mừng. Đẹp là ở chỗ đó, đẹp là ở chỗ hai người Tin Lành đến nhà thờ Công giáo, một bà mắt thì mù mà đọc kinh Mân Côi lần chuỗi 50. Đây, đây là chuỗi 50. Đây nha, đeo cho bà đây chuỗi 50 này, bà cầm lấy.
Dạ.
Thấy chưa? Bà thấy chuỗi bà đâu có thấy đâu.
Dạ 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 dạ. Rồi
biết không? Đây có phải dạ, chuỗi 50 không?
Dạ dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ.
Bà sợ là bà biết là đúng hay không. Còn ông à, cho sợi dây nữa phải không? Rồi rồi. Dây gì nữa?
Dạ. Dây 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 ạ mà. Dây mà 10 cân đó.
Rồi rồi, dây 10 cân đó. Mắt không nhìn thấy mà tinh quá, biết dây 10 cân. Bó tay bà luôn. Cười tươi. Đây, dây 10 cân đây tặng vào tay bà đây nha.
Dạ dạ dạ. Cảm
đó,
ơn.
Rồi.
Dạ cảm ơn.
Rồi bây giờ gửi tặng cho ông cái máy nha. Tặng cho ông cái máy 365 bài giảng cho ông nha. Dạ. Ông đến đây lần thứ mấy?
Dạ, lần thứ ba.
Lần thứ ba, rồi ai giới thiệu cho ông đến đây?
Dạ, tôi tự hỏi thăm rồi đến.
Nhưng mà ông nghe ai nói về giáo điểm Tin Mừng mà ông hỏi thăm, ông nghe, biết đến đây?
Thì ông nghe người này người kia nói rồi hỏi thăm ta đi xe đô bít lên đây.
Đi xe bít rồi sao mà ông dẫn bà ấy mù, sao ông dẫn bà đi được?
Tại vì bà cũng đòi đi đây, rồi tôi thấy vậy tôi cũng dắt bà đi.
Rồi ông quen với bà ấy, dịp nào ông quen với bà ấy?
Ở xóm, cách khoảng 10 căn nhà tới rồi.
Sao bà quen được với ông ấy?
Không có quen, không có quen, ông ở gần là 10 thước, 10 thước là gần đó. Cái rồi cái ông dẫn đi giùm, ông dẫn đi.
Mấy lần rồi?
Dạ đi 3 lần rồi. Tôi chưa có xin cái máy được.
À đây đây xin cái máy rồi. Cái gì cũng biết rồi, mắt không nhìn thấy cái gì cũng biết. Đây cái máy đây bà ơi. Đây máy đây, cầm lấy bà ơi, máy đây.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cha, cảm ơn Chúa.
Rồi rồi. Rồi. Đây tặng cho ông cái quạt nữa nha. Đây cái quạt. Đây. Rồi tặng ông sâu chuỗi. Đây ông đeo vào tay sâu chuỗi nha. Để ông cầu nguyện. Rồi ông có đọc sách được không?
Không thấy mấy rõ, không có đọc.
Không. Không thấy mấy. Giờ còn gì nữa ta? Đây còn. Móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây móc khóa.
Nhờ cha Long giúp cầu nguyện cho con khỏe mà.
Rồi.
Bao tử này kêu cho nó hết.
Cái gì bà?
Cha ông xin cái móc khóa.
Ở đây, đây móc khóa đi bà ơi. Không có gì lọt khỏi tay của bà hết.
Dạ, 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 được rồi, cảm ơn. Dạ.
Quạt nữa không? Quạt.
Dạ dạ lấy
gì, lấy gì nữa?
Dạ thôi đủ rồi.
Lấy quạt không?
Dạ lấy.
Lấy gì?
Lấy cái quạt.
Đây quạt này bà ơi.
Dạ dạ. Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha, cảm ơn Chúa.
Rồi.
Cầm giùm đi, đó, cầm giùm đi. Rồi, đi.
À, thưa chị em, phải xuống. Chúng ta thấy cái hình ảnh đẹp không? Đấy là hình ảnh mà trong bài đọc 1 là không ai có gì làm của riêng. Mọi người đồng tâm nhất trí với nhau, một lòng một ý với nhau, và mọi người hưởng theo nhu cầu. Ai có cái gì đem hết để dưới chân các tông đồ, rồi tùy theo nhu cầu ai cần cái gì, cần bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Hình ảnh rất đẹp lắm thưa anh chị em. Hình ảnh của hai người Tin Lành, một bà 60 mấy, một bà ông 70 mấy. ông thì mờ, bà thì mù, dắt nhau đến giáo điểm tin mừng. Ông ấy chỉ nghe người ta nói về giáo điểm tin mừng. Ông ấy đi xe buýt dắt bà ấy đến đây. Đi xe buýt là phải đón xe 72 từ đây về đến chợ Bến Thành. Từ Bến Thành ông muốn đi đâu thì mới đi được. Vậy mà hai ông bà ấy dắt nhau. Tôi thấy dắt nhau lên đặt tay, tôi tưởng là cặp vợ chồng. Tôi cứ tưởng hai ông bà ấy là vợ chồng với nhau. Cuối cùng bà ấy cãi và bảo không phải. Ông cũng cãi, ông bảo không phải. Mình cứ tưởng hai người là vợ chồng với nhau. Ta thấy ông đẹp vô cùng cái hình ảnh hai người dắt nhau đi. Cái hình ảnh đó, thưa anh chị em, cộng đoàn lòng thương xót chúng ta, giáo điểm tin mừng phải là như vậy. Là người mờ dắt người mù, người sáng dắt người mờ. Chúng ta phải dắt dìu nhau đi trên con đường này. Phải dắt dìu nhau đi. Không ai là cô lẻ, không ai là một mình. Đừng có ai sướng một mình, và cũng đừng để ai khổ một mình. Những người sướng, những người giàu có, hãy biết nghĩ đến những người nghèo, biết chia sẻ cho họ. Tùy theo nhu cầu. Nhu cầu chỉ có một mà hưởng đến 10, hưởng đến 100 là sao? Có những người mà có bao nhiêu căn nhà, hết Phú Mỹ Hưng rồi đến quận 7, rồi đến quận 1, đến quận 3, mỗi quận, mỗi thành phố là có một nhà nghỉ. Là sao thưa anh chị em? Rồi giường thì 4-5 cái giường, dắt vàng, dắt đá, dắt ngọc. Tôi bảo có muốn gì thì muốn, tối ngủ cũng chỉ được ngủ trên mấy cái giường, một cái giường mà thôi. Muốn gì thì muốn, không nhẽ một tiếng ngủ cái giường này, xong một tiếng sau lăn sang cái giường ngọc, một tiếng sau lăn sang cái giường bằng vàng, một tiếng sau rồi lăn sang cái giường bằng đá hoa cương. Nếu mà cứ lăn như vậy thì chỉ có một cách, cuối cùng là lăn xuống lỗ mà thôi. Chắc chắn như vậy, vì sao mà ngủ được? Cho nên chị em thấy rằng là hãy để cho Chúa Thánh Thần, do muốn thổi đâu thì thổi, mà ta cảm nhận được Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thay lòng đổi dạ con người, biết chia sẻ với nhau, biết quan tâm đến với nhau. Hình ảnh hai người mờ mù mà dắt dìu nhau đến với giao điểm tin mừng phải là hình ảnh rất sáng của ngày hôm nay, để chúng ta thấy được rằng là thế gian này có ai sáng mắt bà bằng bà mù đấy hay không? Có ai sáng mắt bằng cái ông mờ đó hay không? Ông mờ mà ông nhận ra cái bà mù để ông dắt bà đến với lòng thương xót Chúa. Anh chị em mình, mỗi người tự hỏi, tôi đã dắt được bao nhiêu người đến với lòng thương xót Chúa? Tôi đã giới thiệu được bao nhiêu người đến với lòng thương xót Chúa? Suy nghĩ lại đi, để mà trả lời trước Chúa. Người mờ đó mà còn dắt người mù, và cái bà mù ấy mà còn biết: cha ơi, cho con cái sâu chuỗi để con lần chuỗi, chơi cho con cái máy để con nghe, chơi cho con cái móc khóa đi, chơi cho con cái quạt đi. Bà có mở miệng bà xin tiền không? Nói, bà có mở miệng bà xin tiền không? Không. Mặc dù bà rất nghèo, hai ông bà già mù và mờ đi bán vé số, gặp nhau cách nhau 10 căn nhà, 10 mét mà biết nhau rồi dắt nhau đến đây. Thì nghề đó đẹp vô cùng thưa anh chị em. Bà ấy không xin tiền, bà xin cái máy để bà nghe, xin Chúa để bà lần, xin cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa để bà quạt, và xin cái móc khóa, và xin rằng Chúa mà còn cả Chúa 10, Chúa 50 nữa là sao thưa anh chị em? Có đẹp vô cùng. Bây giờ có những người mà đưa chàng Chuối vào, trời ơi, lại Chuối trưởng cái gì đọc, gặp cha là Chuối, gặp cha là ảnh lòng thương xót Chúa. Vậy chứ sơ muốn gì? Sô-cô-la, iPhone 10, ướm mơ. Rồi con đây đây. Rồi con tên là gì?
Con kính đứa cha, con tên là Hà Văn Khăn, thuộc giáo phận Vinh.
Tên là gì? Nó to lên.
Kính đưa cha và cùng đoàn lòng chùa thương xót, con tên là Hà Văn Khăn, thuộc giáo phận Vĩnh Giàu, hạt Gờ Lô.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 14 tuổi.
Bao nhiêu?
14 tuổi.
Con 14 tuổi, con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn không chờ chết.
Con nói lại con mời nghe, con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn không chờ chết.
Nghe rõ chưa? Nói lại lần thứ ba, nói to lên, con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn không chờ chết.
Đây ai không sợ chết giơ tay. Ai không sợ chết giơ tay. Vậy một thằng bé 14 tuổi lên làm chứng. Lần đầu tiên có một người lên làm chứng được cái ơn là ơn không sợ chết. Còn ai lên đây cũng trời cho cầu nguyện cho con ung thư giai đoạn cuối thì sắp chết rồi, giai đoạn cuối sắp chết rồi. Nhìn đây, một thằng bé 14 tuổi mạnh dạn lên mà nói con ơn không sợ chết. Con bị bệnh gì?
Con bị bệnh thần.
Hả?
Con bị bệnh thần. Thần.
Thận. À, bị bệnh thận là bây giờ cho nên là người thận của con còn hoạt động không?
Thận của con có một con lúc bút.
Có khối u trong thận.
Lúc bút đấy. Virus.
Có con virus ở trong thận.
Dạ. Virus này bác sĩ bảo là không khói, nhưng mà nó tấn công nội tạng, các nội tạng mà không được lâu, nhưng mà như chùa thì con vẫn chùa mà nếu chùa cho con sống thì con vẫn theo chùa.
À, nói chung là bệnh đó bác sĩ bảo là không chữa được, chỉ có chết thôi, đúng không? Mà con không sợ chết, chuyên bác sĩ không chữa được, mà con không sợ chết, chuyên bác sĩ không làm gì được, đúng không?
Dạ.
Bác sĩ làm gì được nữa bây giờ? Bác sĩ bảo là bệnh mình chỉ có chết thôi, nó bảo con không sợ chết, bác sĩ có làm gì được nữa không? Ngon chưa? Còn anh em chiêm hơi đến đây tí trời, bác sĩ bảo con khó qua khỏi lắm, bác sĩ bảo thai này nó bị dị tật, bác sĩ bảo, tôi nói Chúa có bảo không? Tại sao mà cứ nghe lời bác sĩ mà không nghe lời của Chúa? Anh em thấy không? Bác sĩ ông chỉ dẫn chẩn đoán thôi. Bác sĩ bảo là 2 tháng thì chết, 6 tháng thì chết, vì nó sống cả 10 năm nó vẫn sống. Bác sĩ nói gì đây? Đây thằng bé đây, bác sĩ bảo nó chết. Con chết chưa?
Con chưa chết. Vì
mà, hả?
Vì Chúa Giê-xu rồi lời lại cả thế gian mà mất linh hồn đời đời thì cũng chẳng được ích gì.
Chúa Giê-xu nói làm sao? Được lời lãi cả và thế gian này mà mất linh hồn thì được ích chi? Phải không? Đấy, nó trả lời bài đấy. Hallelujah! Chúa cha cũng phải có ơn Chúa thần lắm, cha mới nghe, cha mới hiểu con nói cái gì chứ không phải dễ đâu. Đây cho ta con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây là cái quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Mốt có đi tu không?
Có.
Đi tu làm cái gì?
Để
làm cha hay làm sơ hay làm thầy?
Làm thầy.
Làm thầy thôi, nó thiêm tốn như vậy. Còn chưa gì đã đi tu, phải làm cha. Không làm cha, không thèm đi tu. Nhờ con đây, đây con. Đây. Đây. Anh xem đoán con nó mấy tuổi? Đoán con mấy tuổi? 10 tuổi. 8 tuổi. Đời con tên gì?
À, thưa cha và công đoàn, con tên là Mai Công Thuyền.
Mai gì?
Mai Công Thuyền.
Mai Ông Thuyền. Vâng, con bao nhiêu tuổi?
À, thưa cha, con 20 tuổi.
Bảo 10 tuổi này, bảo 9 tuổi. 20 tuổi, con học lớp mấy?
À, thưa cha, con học xong phổ thông rồi.
Học xong phổ thông tức là lớp 12. Học xong phổ thông lớp 12. Rồi, con bây giờ con làm cái gì?
Dạ.
Bây giờ con làm cái gì? Học xong bây giờ con làm cái gì chưa?
Thưa cha, giờ con chưa làm chứ ạ. Dạ.
Rồi, bây giờ con đến đây, sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay, con đến đây và đến đây với mục đích gì, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, là con là được người em họ là giới thiệu cho, mà con đến đây là thứ nhất là để cầu xin cũng như là để làm chứng cho lòng thương xót chùa.
À, làm chứng sao?
Dạ thưa cha, là con đã bị viêm đa khớp là 10 năm rồi. Nhưng mà trong 10 năm đó thì có một năm là con nằm một chỗ không đi đâu được cả. Nhưng nhờ mẹ con về con cũng cầu nguyện với lòng thương xót chùa thì một năm sau thì con cũng gặp được thuốc, và nhưng mà cũng uống thuốc là giảm đau 9 năm. Thì khoảng năm ngoái, tháng 9 năm ngoái là con đã hoàn toàn không uống thuốc nữa.
Hallelujah! Lên, chị cao lên. Hallelujah! Hallelujah! Con cao một thước mấy?
Thưa cha, con cao một thước 2.
Vâng. Nặng bao nhiêu ký?
Nặng 30 ký.
Nặng 30 ký, cao một thước 2 mà chàng thanh niên 20 tuổi. và bị bệnh viêm đa khớp là 10 năm. Trong suốt 10 năm ấy em anh ấy đau và anh ấy đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót và mẹ cũng cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Có một năm, nguyên một năm là bị nằm liệt, không đi đứng được. Anh chị em mà bị viêm đa khớp thì mới biết các khớp xương nó đau khủng khiếp, không có đi lại được suốt một năm trời như vậy. Nhưng mà từ tháng 9 năm ngoái đã đứng dậy đi lại được và không còn phải dùng thuốc nữa. Hôm nay anh ấy đến đây mục đích là để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Con nói gì thêm không?
Dạ, con muốn cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và công đoàn.
Rồi con có muốn đi tu không?
Dạ có, con có hai lần đi tu, nhưng mà cha nói là dừng ngay thập quả chứ cho con về ạ.
À, con đã đi xin đi tu rồi phải không? Làm sao? Rồi sao?
Cha nói là ngươi thấp quá ấy, cho về.
À, người thấp quá rồi không rồi cho về. Mà chúng ta thấy ở bên nước ngoài á, thì ơn gọi hiếm, cho nên những em như vậy, những chàng thanh niên như vậy thì chắc chắn họ nhận thôi. Bên đó có những người mà bị cụt tay vẫn làm linh mục, có những người mù vẫn làm linh mục. Còn chuyện thấp, và kêu cái ông thấp mà Chúa còn gọi đến nhà của ông mà thấp có phải là tội không? Thấp có phải là xấu không? Không, thưa anh chị em. Cho nên vì lý do là ở Việt Nam mình ơn gọi nó nhiều, chứ ở nước ngoài ơn gọi hiếm. 60 tuổi, có khi 70 tuổi đi tu người ta cũng nhận, vì hiếm lắm. Còn em, anh bạn của chúng ta đây là anh đã muốn đi tu nhưng mà vì chưa được, vì lý do là người phụ trách trả lời là anh ấy thấp quá không đi tu được. Nhưng mà con ước mong của con là con sẽ làm gì?
Dạ ước mong là của con là vẫn được kết hợp với Chúa và thơ phượng Chúa là điều trên hết của con.
Lại thêm một người nữa làm cho tôi thấy mình xấu hổ. Xấu hổ vì chúng ta đến đây đau bệnh, đến đây than lắm. Vừa mới gặp, trời ơi con mới miền Bắc về con đau cái vai lắm, trời ơi trời ơi sờ vai con tí, trời ơi con đau cổ lắm, đau cổ lắm, trời ơi trời ơi. Đến chả có cầu nguyện với Chúa, chẳng chào hỏi Chúa, chẳng cái gì mà vô ôm chầm đấy, trời ơi đau quá, trời ơi trời ơi trời ơi. Anh chị em thấy không? Một người như vậy suốt 10 năm bị bệnh thấp khớp, viêm đa khớp như vậy, một người với vóc dáng nhỏ bé như thế này mà ước mơ là được đi tu mà không được. Bây giờ ước mơ là con được kết hợp với Chúa, con được sống với Chúa, thế thôi. Và đến đây cũng chỉ làm chứng và nguyện cái điều đó, chứ không có xin xỏ cái gì, không xin cho con đỡ đau hết bệnh hay là được cao lên mấy tấc mấy phân, không có. Trong khi bao nhiêu người lớn, bao nhiêu người khỏe, mới đau một tí, mới có một cái khối u, một cái ngón tay, sờ cho con, không có đáng cái gì cả. Thưa anh chị em, hãy suy nghĩ lại coi, cái đau, cái bệnh, cái yếu của mình, cái thiệt thòi của mình có đáng gì với một chàng thanh niên này không? Đây, cho tặng cho con nguyên một chui xù đây, con ôm lấy Chúa nha. Con vẫn cao hơn Chúa. Đây, máy 365 bài giảng và cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo gửi tặng cho con. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, số đặc biệt đại lễ lòng thương xót Chúa. Và đây là chằng chuối và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Cái con lượm sao được, lượm hết được, không lượm được thôi, đáng chịu. Đấy, làm được hết. Đây, móc khóa chằng chuối, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, người cô. Rồi lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con kính chào tạ ơn Chúa. Và con hôm nay là con lên đây chứ con cũng là cảm ơn Chúa, rồi là cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là người Hà Tĩnh, con là Hồ Thị Hương, con người Hà Tĩnh, con năm nay con 47 tuổi. Con như đến đây là con làm chứng, con làm được mẹ con được ơn của Chúa chưa là nhiều bệnh lắm dạ. Dạ. Giờ thì mà nói là mẹ con tay biến này, rồi là vì mẹ con bị té, là bị đi xe máy bố đeo, bị ràn xương cổ trên nơi cổ đấy, rồi là thải hóa trên đầu não đấy, thiếu màu não, rồi thì thải hóa chi nơi cổ với nơi lưng, rồi thì thải hóa thoát về đà đệm, rồi thì sọ chi thoát vì đà đệm, rồi nhiều bệnh lắm. Rất chi là nhiều bệnh tư đó.
Rồi mẹ con được chữa lành sao?
Giờ là mẹ con đi vào, mẹ con bữa tháng 7 á, là đi vào đó là bố con đeo là bị trúc đó, là mẹ con dư khí đi trên xe là bị họ thúc, một anh thanh niên là thúc.
Rồi mẹ con được Chúa chữa lành sao?
Giờ là Chúa chữa cho mẹ con là được khoảng 80% rồi, giờ là còn 20% nữa.
Hallelujah. Rồi mẹ con có vô đây không?
Dạ hôm nay thì mẹ con đang bần mắt cháu nhỏ, giờ là bố mẹ nó đi làm công ty ở trên Bình Phước đây, dư giáo cháu nhỏ lại cho ông bà, thì dư đấy là.
Rồi con là người đạo gì?
Con là người không có đạo.
Mẹ con?
Mẹ con cũng không có đạo.
Bố con?
Bố con cũng không có đạo.
Con của con?
Con của con cũng như con.
Chồng của con?
Chồng con như vậy.
Thế Nguyệt và gia đình là không có đạo, mà được ơn của Chúa chữa cho biết bao nhiêu bệnh. Và hôm nay mục đích của cô ấy chỉ muốn đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng về gửi cho mẹ nha. Rồi đây là cây quạt gửi tặng cho con, xin Chúa chúc lành cho con nha.
Đây giờ con muốn nói với Chúa, với cha là giờ hôm nay là con cùng đi vào đấy là con là cùng một con.
Rồi được rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi.
Con là cùng.
Rồi. Mẹ con kia hả? Mẹ con đây hả? Phải không? À rồi. Bác ngồi đi, rồi xin. Rồi được rồi. Rồi, được rồi. Ê, mời anh.
Rồi, con xin chào cha và quý cộng đoàn ạ. Con là Do An Phạm Văn Công, 38 tuổi, con đến từ Hải Phòng ạ.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được hai ơn đặc biệt Chúa ban. Nhưng mà trước khi con làm chứng cho Chúa, con xin cha và quý cộng đoàn cầu nguyện cho con được không ạ? Con mắc bệnh xì ke, ma túy, chơi bời, chích hút đầy đủ 11 năm nay rồi ạ.
Vâng, trước mắt đứng cao lên đây, đứng lên đây. Rồi. Đây là một chứng nhân 11 năm ở trong vòng vây của Satan, của ma quỷ, xì ke, ma túy, chích choác suốt 11 năm. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra con?
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, thứ nhất của con là từ hôm con nhắn tin cho cha để xin địa chỉ đấy, đến nay là hơn 2 tuần rồi mà con không nhớ gì đến ma túy nữa. Trước con ở nhà cứ một ngày còn 200 hoặc 300 cũng hết. Dạ vâng, đấy là ơn thứ nhất và ơn.
Hallelujah. Má lên. Hallelujah. Hallelujah.
Dạ và ơn thứ hai Chúa ban cho con là hôm đó con đi phụ vữa, như ở trong đây người ta gọi là phụ hồ đấy. Ở trên tầng 4 con đi qua một cái cầu ván để hai nhà sang nhau đấy. Lúc con sang thì sang người không, lúc quay về con xách hai xô hồ thì tự dưng là miếng cầu đấy nó bị gãy. Thì con cũng chỉ buột miệng gọi Giê-xu cứu con. Thì một ngón tay của con, nói đây có thể cộng đoàn không tin, nhưng đúng một ngón tay duy nhất của con đã cứu được bản thân cả một cái sức nặng của con lên khỏi sang mái nhà bên kia. Có nghĩa là một ngón tay con thọc vào cái lỗ bên gạch ấy, thì con đu được cả người con sang bên kia. Và đến khi sang bên kia con chỉ biết làm dấu tạ ơn đây, một phép lạ lùng như thế, con chỉ biết tạ ơn thôi ạ.
Hallelujah. Thế cao cái quả lên. Hallelujah. Dưa cao hết tất cả lên. Hallelujah. Dạ. Này, sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Dạ con thưa cha là con vào đây là có một cô tên là Định, cũng cùng giáo phận Hải Phòng với con. Cô vào đây 2-3 lần rồi. Nhưng mà cô đợt này cô ấy dẫn đoàn người, chúng con là 12 người ạ.
Rồi trong 11 năm mà ăn chơi chích choác vậy con đã làm những gì, con nói lại cho mọi người biết.
Dạ công việc hàng ngày của con ạ. Công việc hàng ngày của con chỉ đi phụ hồ đấy ạ.
Rồi, nhưng mà suốt 11 năm xì ke ma túy vậy thì con đã làm những công việc gì?
Dạ con chỉ đi phụ hồ, phụ vữa thôi. Để vâng, nuôi gia đình ạ.
Vâng chị em, người phụ hồ được bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà có bao nhiêu tiền là đưa vào chích choác hết. Một ngày từ 200 ngàn đến 300 ngàn. Mà lương phụ hồ thì anh chị em biết có được bao nhiêu. Mà bây giờ anh ấy đã được ơn của Chúa là suốt 11 ngày vào đây không có một thèm muốn gì nữa, không ham hố gì nữa. Đó là chỉ có quyền năng của Thánh Thần. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ta không biết, nhưng mà biết hiệu quả là chính nhờ sức mạnh của Thánh Thần mà người anh em của chúng ta mới thoát được cái xì ke ma túy đã kìm hãm anh suốt 11 năm. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn sách Con đường tín thác. Và đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con.
Dạ con xin một lần rồi. Dạ một lần nữa con xin quý cha và cộng đoàn khẩn khoản xin cộng đoàn cầu nguyện cho con ạ. Con cảm ơn.
Vâng, anh ấy biết rằng là sức của con người không thể làm được, chỉ có sức mạnh của Thánh Thần mới có thể làm được. Anh ấy khẩn khoản này xin cộng đoàn cầu nguyện cho anh ấy. Và chúng ta hàng ngày, tôi vẫn luôn luôn nhớ là cầu nguyện cho những người xì ke, ma túy, thuốc lắc. Không ngày nào là không có những điều cầu nguyện như vậy. Còn anh được ơn gì?
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con gia đình con thì được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng mà con xin nói một ơn mới nhất ở đây thôi. Con tên là Do Kim Nguyễn Văn Rinh, ở giáo xứ Chạy Đáy ở địa phận Bùi Chu. Thì con bị bệnh nghẹt mũi suốt từ tuổi nhỏ, mà đến năm 40 tuổi con phải cấp cứu ở bệnh viện. Mà các bệnh viện bảo là con phải đeo cái bệnh viêm phế quản mãn tính và xoang này mãn tính cho đến chết. Nhưng mà con sau đó tìm chữa các thuốc nam, thuốc bắc rồi ở các bệnh viện nhiều lắm, nhiều thuốc lắm nhưng mà không khỏi. Nhưng cuối năm 2016 thì con biết đến giáo điểm tin mừng, thì con có nhắn tin cho cha, thì cha có nhắn tin lại cho con là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con an tâm, hàng ngày sẽ cha sẽ và cộng đoàn sẽ cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều và 5 giờ 30 tối hàng ngày. Thì hàng ngày con cũng lần chuối lòng thương xót và nghe đài, thì được Chúa nhận lời và đã cho con gặp thầy gặp thuốc. Đến nay con đã khỏi được khoảng 5-6 tháng nay, là con không có bị nghẹt mũi gì nữa, con khỏi bệnh. Thì hôm nay con đến đây tạ ơn Chúa lòng thương xót, cảm ơn cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thì con xin hết ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cuốn sách Con đường tín thác. Và đây là mà cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin mời. Hai ông bà, dắt ống lên.
Bỏ ghế ra, bỏ ghế
ra. Dắt mấy người này sang bên kia giùm cha ngồi cái. Dắt mấy cái hàng này ra kia giùm ngồi giùm cha cái. Rất là bên trong. Rất là bên trong. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Nguyễn Thị Thảo, con là Maria Thảo, con ở xứ Thạch Bích ở Hà Nội.
Chị ở xứ Thạch Bích Hà Nội, còn anh?
Con là Phêrô bà ạ.
Thạch Bích ạ. Ông bao nhiêu tuổi?
Con là 57 tuổi.
Bao nhiêu?
57 tuổi.
57 tuổi. Giê-xu 57 tuổi. Tôi 62 đây này, Chúa tôi tưởng là ông. Rồi, bao nhiêu?
Tuổi nhau ạ. 7 2 nhân 57.
57 tuổi hết, hai ông bà 57 tuổi. Được ơn gì bà nói cho mọi người nghe?
Thưa cha là Chúa ban cho con được 4 đứa con gái, thế nhưng mà Chúa lại gọi về ba cô. Thế bây giờ con có một con, còn có một cháu thứ ba thôi. Thế chồng con uống rượu 20 năm rồi cha. Thế
thì bao nhiêu năm?
20 năm.
Ông uống rượu bao nhiêu năm?
Con
uống rượu
4 tuổi mẹ con chết.
Vâng. Uống rượu 20 năm trời uống rượu. Một ngày trung bình anh ấy uống bao nhiêu chị?
Chồng con uống thì chỉ độ gần 1 lít thôi, chưa đến 1 lít.
Vâng, chỉ có gần 1 lít thôi, không có nhiều. 20 năm mà mỗi ngày chỉ gần 1 lít thôi. Rồi, được ơn rồi, xong nữa con kể tiếp.
Thưa cha là chồng con bắt đầu các cháu mất hết thế nào, chồng con chán, rồi con uống rượu, chồng con phi thế nào, con ngồi đằng sau. Con cứ đọc kinh, đến lúc cuối cùng may quá Chúa ban cho con được nhảy xuống. Nhảy xuống để chồng con đi một cây số, bắt chồng con ngã gãy cả quai hàm này, chấn thương sọ não, mất 30 triệu. Nhưng mà con cũng cầu xin Chúa lại ban cho chồng con sống, bởi vì chúng con cũng có tội, thì con cứ cầu xin thế là Chúa lại ban cho. Thế con thoát được cái chỗ ý thì về con hai vợ chồng nuôi nhau, thì con lại đi mổ cua bắt ốc để rắn hổ mang nó cắn đây này. Thế là
đây là bị rắn hổ mang, đây một người chị em mổ cua bắt ốc bị rắn hổ mang cắn mất cái ngón tay út. Anh chị em thấy rắn hổ mang khủng khiếp không? Mổ cua bắt ốc đấy,
không có tiền đi viện, thế là chữa ở ngoài, đến lúc nó bị nhiễm trùng, thế là xóm cũng tốt, toàn nội đạo người ta cho, người cho 200, và người cho 200, người cho 100, người cho 50, nó đủ giờ mới đi viện, nó sưng tấy lên, và nó sưng tấy lên, thế là bắt đầu con đi viện chữa, vừa mới chưa về chữa, thế là tháng 6 chồng con bị, tháng 10, tháng 8 con lại, tháng 10 con lại bị rắn cắn, thì rắn cắn này này, thì đến tháng 12 thì con nhớ nhà con được cháu sinh năm 85 lấy chồng hai đứa con, nhưng mà cháu chết ở nước ngoài, thế là dập.
Cháu đi đâu?
Cháu đi nước ngoài.
Bị sao?
Cháu bị sỏi mật, người ta mổ thế nào ấy. Mổ xong bắt đầu cháu gọi điện về, cháu bảo là
chết hay sống?
Cháu chết.
Bây giờ chỉ có mấy đứa con?
Con được ba đứa, bốn cháu, nhưng mà Chúa cất về ba.
Bốn người con, Chúa cất về ba. Còn có một con trai con gái?
Con gái ạ, cháu lấy chồng rồi. Đấy, vâng, thế là còn có hai vợ chồng nuôi nhau thôi. Thế là về chồng con uống rượu, chồng con đánh à.
Đánh ai?
Đánh con này này, chồng con đốt hết cả quần áo đây, toàn quần áo người ta cho đây này. Thế là con đi bắt đầu là thế là bắt đầu nhá, cậu con của bạn à, mày đi miền Nam, tôi cho mày tiền đi miền Nam. Thì con không đi, chị gái con lại bảo là tao không hiểu mày còn hám gì nó nữa, nó đánh nó đuổi mày như thế mà mày còn ở, mày cứ đi đi, nó chết tao gọi điện về cho mày chôn. Thế xong con bảo con không đi đâu hết. Thế là bây giờ Chúa ban cho 2 năm nay để chồng con khỏi bén chả gì nữa cả. Tạ ơn Chúa, lúc bây giờ con chỉ biết cầu nguyện lần hương xót lần hạt thôi. Thế là con cứ nhà con đuổi, con cứ chạy ra lần hạt. Thế bây giờ Chúa ban cho 2 năm nay để chồng con. Bây giờ con cứ đi vắng nghe chồng con ở nhà nhỉ. Không đi làm, người ta thuê làm, nhưng mà chỉ có làm ở gần thì con đấy thôi. Còn nếu đi vắng xa này, nhà con nhịn, nhà con không ăn. Có hôm nữa con lên nhà con gái.
Bây giờ còn uống rượu không?
Không ạ, 2 năm nay rồi, bây giờ thương lắm. Đi đâu cũng phải có hai vợ chồng. Con vào 2 lần rồi đấy. Con vào 2 lần rồi, lần này là lần thứ 2.
Thấy gì đâu, dễ thương không? Mặt dễ thương không? Ai mà biết là cái mặt này mà 20 năm mà đánh vợ, lột quần, lột áo, đánh đuổi vợ suốt 20 năm trời như vậy. Anh chị em nghĩ coi, thấy chưa? Mà bây giờ thì 2 năm nay đã được ơn lòng Chúa thương xót, đã đến đây cầu nguyện và được ơn. Và hôm nay hai vợ chồng dắt dìu nhau đây làm chứng. Một người nghèo, vợ chồng có 4 người con thì Chúa cất về 3, còn người một còn một. Vợ thì mò cua bắt ốc, bị rắn hổ mang cắn, cụt mất cái ngón tay trỏ vì không có tiền chạy chữa cho nên đành mất cái ngón tay trỏ. Và người ta xúi rằng là thôi bỏ mới đi, ông rượu chè đánh mày như vậy mày bỏ đi. Mà người vợ vẫn kiên trì đợi chờ suốt 20 năm. Xin lỗi anh chị em, bà Thánh Monica có cầu nguyện cho Augustino và người chồng, mà người chồng có đánh bà ấy không? Người chồng có rượu chè không? Người chồng có lột quần áo của bà ấy không? Anh chị em thấy không? Mà bà Monica vẫn còn được thằng Augustino nữa, còn đây lấy Chúa cất luôn cả 3 người con. Anh chị em thấy hình ảnh quá tuyệt vời, quá đẹp như thế này. Mà hôm nay đến đây làm chứng để cho những cặp gia đình nào mà có những khó khăn, thử thách, hãy nhìn vào đây. Người vợ đây là bà Thánh, thực sự là phải phong thánh cho chị ấy, đúng không thưa anh chị em? Tôi cũng chẳng chịu được như vậy, tôi mà không lấy tôi đá một phát thì tôi đi luôn, không có lôi thôi gì hết. Mày làm đi thì mày làm.
Lỗi cho nên con cũng là người tội lỗi, cho nên là con chấp nhận thôi, cứ cầu xin Chúa để cho mày Chúa cứu con, thì là cứu được cả linh hồn con. Không có thì Chúa mà bắt con bảo thì chị con cho quyển sách đấy thì mới cho.
Rồi đây cho gửi để tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cuốn sách Con đường tín thác. Cho ra khung ảnh lòng Chúa thương xót để tặng cho gia đình này xứng đáng. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho anh nha. Rồi, và đây là chàng chuỗi mình coi Chúa lòng thương xót. Chị xỏ cho anh ấy, mau chị xỏ cho anh ấy đi. Ô tôi sướng thế. Rồi anh xỏ cho chị ấy, xỏ. Ô tôi. Và đây là cây quạt nha. Rồi hai người quạt cho nhau nha. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Chúa nối kết gia đình của anh chị lại. Xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Còn gì nữa không ạ? Đủ hết chưa? Rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và cuối cùng thưa anh chị em, chúng tôi xin giới thiệu một tập thể những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Xin mời các bạn trong ca đoàn, mời các bạn tiến lên đây. Mau nhanh lên, nhanh lên. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có những người từ phương xa đi nhanh lên. Có người từ phương xa đến đây, ở mãi quần phương. Quần phương là ở đâu con?
Dạ con ở...
Ở đâu? Quần phương là ở đâu?
Con ở Hải Hậu, Nam Định ạ.
Vâng, ở mãi Nam Định là địa phận?
Địa phận Bùi Chu ạ.
Vâng, địa phận Bùi Chu mà họ đi hành hương đến đây. Những hình ảnh của những cô gái Việt Nam đẹp như là những tiếp viên hàng không. Rộng tới đầu kia luôn. Thẳng tới đầu kia luôn. Tới luôn. Tới sát đầu đó. Tới sát luôn. Anh chị em thấy đẹp không? Những tà áo dài Việt Nam. Ai thấp thì ra trước, ai cao đằng sau. Rồi ai thấp thì ra trước, ai cao đằng sau. Và trong số các tiếp viên hàng không thì có một tiếp viên là nữ tu. Chúng ta cho một tràng hoa tay để chúng ta chào mừng anh chị em này. Rồi sơ vui lòng giới thiệu cho anh chị em biết, đây là một tập thể của những người lên làm chứng cho Chúa. Sơ chia sẻ cho mọi người.
Dạ con kính chào cha, kính chào cộng đoàn, lòng Chúa thương xót. Thực ra thì giáo xứ chúng con thì cũng đã ước ao để đi vào trong chỗ giáo điểm Tin Mừng để được gặp cha cũng như là gặp cộng đoàn. Và hôm nay chúng con, cả đoàn chúng con là hơn 50 người cơ, nhưng mà đây là những chị em thuộc trong hội các bà mẹ công giáo ca đoàn. Và hôm nay chúng con đến để ca ngợi Chúa cũng như là cảm ơn Chúa về tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chúng con trong suốt một cái thời gian qua. Và trong khi mà chúng con đi như vậy thì tất nhiên là ai cũng có những tâm tình để xin Chúa ban cho những cái điều này, điều kia. Và tất cả các chị em ở trong đây cũng đã viết giấy xin Chúa. Và cũng thực ra thì con thì hôm nay con đánh đàn nên con chưa được cha đặt tay. Còn các chị đã được đặt hết rồi, tí nữa chắc cha đặt tay cho con.
Đánh đàn ạ. Vâng. Bây giờ mời dì xuống đánh đàn dùm cái, hoặc là sơ chị Chiên có đó không ạ? Rồi, chúng ta cùng nhau hát bài Con Vẫn Trông Cậy Chúa nha. Con vẫn trông cậy Chúa. Rồi mời cầm cho mỗi người một cái cuốn sách tâm, cầm giúp mình cuốn sách. Thưa anh chị em, nhỏ nhỏ đã. Thưa anh chị em, ai có cây quạt thì chúng ta cầm cây quạt trên tay. Ai có cây quạt thì chúng ta cầm cây quạt trên tay. Đứng luyện. Rồi, ai có cuốn sách thì chúng ta cầm cuốn sách trên tay nha. Lẹ lên. Khoan, chưa. Cấm phát lên cuốn. Được chưa? Anh chị em cầm trên tay, cầm hai tay cuốn sách. Còn nhờ mẹ đến với Chúa, cầm quay mặt ra trước này, cầm quay mặt ra trước. Còn đủ chưa? Được cuốn nữa đấy. Mọi người cầm trên tay, mọi người cầm trên tay cho đủ. Cho đủ vào nha. Rồi bây giờ các chị sẽ là người mà nhìn xuống dưới cộng đoàn làm sao thì các chị phải làm như vậy. Rồi cộng đoàn nhìn tôi làm sao thì cộng đoàn làm như vậy. Được chưa? Thánh Phaolô bảo anh chị em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Giêsu. Tôi làm mẫu, anh chị em làm theo tôi. Và các chị nhìn người dưới người ta làm sao thì các chị làm như vậy. Đấy là những người mà được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì tất cả những người chị em này không thể đến đây được. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì những bộ áo dài này họ sẽ đi ra ngoài đời, họ sẽ múa hát ca nhảy, họ đi tìm những thú vui trần gian, chứ họ không đến đây đâu. Từ Nam Định bỏ quạt xuống. Từ Nam Định họ đã đến đây, họ đã cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Từ Nam Định họ đã đến đây, họ cảm nhận lòng thương xót của Chúa và ước mong rằng anh chị em từ các nơi khác cũng hãy họp nhau lại mà cầu nguyện thành những cộng đoàn như tín hữu sơ khởi, một lòng một ý với nhau, một cái đồng phục, một màu áo, đó là một lòng một ý với nhau, đó là ý tốt ý lành. đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, xin cho cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở giáo điểm Tin Mừng, phải là một cộng đoàn tín hữu sơ khai, một lòng một ý với nhau, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để cho Chúa Thánh Thần nối kết, để Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta lại với nhau, để Chúa Thánh Thần muốn thổi ta đi đâu thì thổi, để Chúa Thánh Thần muốn làm gì thì ta cứ việc vâng theo, và quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ làm những điều vô cùng kỳ diệu với chúng ta nếu chúng ta một lòng một dạ ngoan ngùi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và điều khiển. Mời anh chị em cùng hát lên bài Con Vẫn Trông Cậy Chúa, để nói rằng dù cuộc đời con có thế nào, con vẫn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng, con vẫn trông cậy Chúa giữa muôn vàn khó khăn thử thách đau thương của cuộc đời.
Trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong cây mẹ hiền bên đời yêu mến, tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên giữa tháng năm đời sông. Nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nằm lòng người, niềm đau hơi nước mắt rơi, những anh sao bạc đó còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, làm soi ấm tình vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến, tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở bên vườn, con không thừa vào ngày thì con như lá úa vai, yêu đuôi chồng cuộc sống, đời con tay trắng như không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đau. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến, Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió